Đế Bá, chương 1671, Lão Nhân Thấp Bé, 2, Góc Truyện audio.com. Đồng thời, ngoại trừ đầu to ra, Lão Nhân Thấp Bé này còn có một đôi mắt rất lớn, lúc này, hắn đã nhắm mắt lại. Toàn thân Lão Nhân khô cạn, thân thể là da bọc xương, hoàn toàn nhìn không ra Lão Nhân này có dấu hiệu sinh mệnh, cũng không biết Lão Nhân này chết bao lâu. Nhìn thấy một cỗ thi thể dạng này, các nàng Lý Xương Nhan tâm thần chấn động, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Nếu như nói, ở bên ngoài nhìn thấy một cỗ thi thể dạng này, các nàng hoàn toàn không để tâm, bởi vì đối với các nàng mà nói, ở thế giới bên ngoài nhìn thấy một cỗ thi thể như vậy là chuyện rất bình thường, không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng mà ở trong một thế giới thiết nhân, ở trong thế giới thiết nhân bị hủy diệt vậy mà nhìn thấy một bộ thi thể cùng nhân tộc tương tự, vậy liền làm người ta giật mình. Ngón tay của Lý Thất Giả tại mi tâm của lão nhân điểm một cái, một đạo pháp tắc vô cùng nhỏ bé chui vào trong mi tâm lão nhân. Ngay một khắc này, lão nhân đột nhiên mở mắt ra một chút, ánh mắt của hắn rất lớn, hắn hữu khí vô lực mở con mắt ra, dù chỉ là mở một khe hở cũng cho người ta cảm giác là con mắt trợn trừng lên, tình cảnh như vậy làm các nàng Mai Tố Giao giật nảy mình. Rốt cục có người đến, lão nhân thấp bé nói chuyện, nhưng mà hắn không phải dùng miệng nói chuyện mà là dùng thần niệm, đây là phương thức biểu đạt mà tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Lão nhân thấp bé hấp hối, ngay cả khí lực thở cũng không nói, ánh mắt hắn chỉ nhìn Lý Thất Giả một chút, thần niệm vô cùng yếu ớt nói. Là ta sai rồi, là ta hủy diệt toàn bộ cơ giới. Nói đến đây, lão nhân thấp bé cũng sắp nói không ra lời, hắn đã là người phải chết, chỉ có một hơi cuối cùng, mới vừa rồi là Lý Thất Giả đem một hơi cuối cùng kia của hắn kéo ra. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận phản công. Cuối cùng, lão nhân thấp bé lấy một hơi cuối cùng nói ra lời này, sau đó hai mắt đóng lại, vĩnh biệt cõi đời. Vào lúc này, tay phải của lão nhân chậm rãi buông lỏng, trong tay lộ ra một vật, hắn một mực nắm chặt đồ vật này trong tay, ở thời điểm này, hắn mới mở tay phải ra, để Lý Thất Giả nhìn thấy đồ vật kia. Có thể cứu hắn sao? Mai Tố Giao cũng không khỏi hỏi, lão nhân này tuyệt đối là biết rất nhiều thứ. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Coi như thế gian có tiên nhân, cũng cứu không được hắn, hắn chịu đựng được đến hiện tại chính là vì muốn nói ra một câu nói kia. Hắn có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào gốc cây này. Ánh mắt của Lý Thất Giả rơi vào gốc cây mà thi thể lão nhân thấp bé dựa kia. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Giả lại rơi vào vật trong tay lão nhân, hắn đưa tay cầm đồ vật này tới. Đồ vật này không lớn, tựa như là dùng cổ đồng chế thành, thoạt nhìn tựa như là một cái đồng hồ bỏ túi, nó là do vô số linh kiện lắp ráp thành, vật này tinh xảo đến không cách nào dùng bút mực để hình dung, thế gian tuyệt đối không người có thể tạo ra một món đồ như vậy. Đây là cái gì? Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi hỏi, lão nhân kia một mực nắm chặt đồ vật này, điều này nói rõ đồ vật kia tuyệt đối là cực kỳ khó lường. Lý Thất Giả đem đồ vật kia cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, ở thời điểm này, trong mệnh cung đột nhiên vang lên thanh âm va chạm. Ông một tiếng, Lý Thất Giả mở ra mệnh cung, bên trong có một đồ vật bay ra, đây chính là tinh thần vạn vật đàn một mực ở trong mệnh cung thứ 13 của Lý. Góc Truyện audio.com, Thất Giả, thời điểm tinh thần vạn vật đàn từ trong mệnh cung bay ra, liền đánh về phía món đồ trong tay Lý Thất Giả kia, nhìn bộ dáng nó là muốn cướp đồ vật này của Lý Thất Giả. Lý Thất Giả lập tức xòe 5 ngón tay, nắm lấy tinh thần vạn vật đàn, chậm rãi nói ra. Muốn món bảo vật này, không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy một màn dạng này, các nàng Lý Xương Nhan cũng không khỏi kỳ quái, các nàng không rõ ràng lai lịch của viên tinh thần vạn vật đàn kia, kỳ quái hơn chính là, một cái trứng đá như vậy, vì sao cần đồ vật kia? Tinh thần vạn vật đàn bị Lý Thất Giả chấn áp lại, nó 10 phần không phục, chấn động rất kịch liệt, tựa hồ muốn từ trong chấn áp Lý Thất Giả bay ra. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, không cần cùng ta đùa nghịch tính tình của ta so với ngươi lớn hơn. Ta cho phép ngươi ở trong mệnh cung của ta phách lối, đó là bởi vì ngươi đối với ta có giá trị, nếu không, chọc giận ta, ta đem ngươi nướng ăn. Sau một lúc trứng đá chấn động bắt đầu bình tĩnh trở lại, loại tồn tại giống như nó này, minh bạch lời của Lý Thất Giả không chỉ vẻn vẹn là uy hiếp. Lý Thất Giả nhìn lấy trứng đá, cho tới nay, viên trứng đá này xem như không sở cầu, nhưng mà đối đồ vật như đồng hồ kia lại hết sức khao khát. Ngươi là muốn đồ vật này? Lý Thất Giả nhìn lấy bảo vật trong tay, chậm rãi nói ra. Trứng đá chấn động một cái, rất rõ ràng biểu đạt ý của nó. Lý Thất nhìn lấy bảo vật trong tay, đối với đồ vật này, hắn đại khái biết huyền diệu, nếu không, hắn sẽ không tốn hao nhiều thời gian như vậy đến cơ giới. Lý Thất Giả nhìn lấy bảo vật trong tay, sau đó đối với tinh thần vạn vật đàn nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Bảo vật này cho ngươi, đây cũng không phải là không thể. từ trước đến nay, Lý Thất Dạ lấy được rất nhiều bảo vật tinh thần vạn vật đàn đều chưa từng có phản ứng, nhưng mà lần này tinh thần vạn vật đàn đối với món bảo vật kia phản ứng đặc biệt mãnh liệt, cái này ý nghĩa món bảo vật này đối với tinh thần vạn vật đàn có ý nghĩa không bình thường. Bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lý Thất Dạ cười nói ra, ta biết giá trị món bảo vật này không thể nói cho liền cho. Nghe được Lý Thất Dạ nói, trong nội tâm các nàng Mai Tố Giao cũng không khỏi chấn động, coi như là đế binh, Lý Thất Dạ cũng giống như ném cải trắng ném cho các nàng, hiện tại hắn coi trọng món bảo vật này như vậy, ý vị món bảo vật này có ý nghĩa không tầm thường. Lý Thất Dạ nhìn lấy tinh thần vạn vật đàn, cười nói ra. Ta đem món bảo vật này cho ngươi, một ngươi phải cầm đồ vật đến đổi, phải là đồ vật tốt giá trị tuyệt đối bằng món bảo vật kia, hai, về sau ta là lão đại ta quyết định. Đối với Lý Thất Dạ nói, tinh thần vạn vật đàn một hồi lâu không có động tĩnh, nhưng mà cuối cùng, nó chấn động, cái này ý nghĩa nó đồng ý yêu cầu của Lý Thất Dạ. Rất tốt, vậy liền cho ngươi. Lý Thất Dạ buông ra bảo vật nói. Lúc này, món bảo vật kia lơ lửng bay lên, lập tức vọt tới tinh thần vạn vật đàn, tất cả mọi người tựa như là nghe được phốc thông một tiếng, thời điểm bảo vật va chạm với tinh thần vạn vật đàn, không phải va chạm như trong tưởng tượng, món bảo vật này giống như ngã xuống nước lập tức lọt vào bên trong tinh thần vạn vật đàn. Cách chương.